Nhưng các pháp đều do chân như duyên khởi mà có. Về mỗi hệ thống giáo lý, có vô số pháp môn để chúng sinh thực hành và đạt đến quả vị giác ngộ. Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ thống giáo lý và các pháp môn phương tiện để có thể đem ra ứng tiếp với xã hội cho hợp thời và hợp cơ. Tóm lại, sự hiểu biết về nội điển là điều quan hệ vào bậc nhất. Nhân minh, am tường giáo lý chưa đủ, muốn trình bày giáo lý ấy một cách rõ ràng, khúc chiết, muốn lập thuyết vững vàng, người hoằng pháp cần phải dựa trên một phương pháp luận lý. Phương pháp luận lý ấy gọi là nhân minh. Nhân minh là gì? Là một môn luận lý học của Phật giáo, chủ trương chứng minh lập thuyết bằng nhân, nghĩa là bằng cách suy cứu đến lý do. Bộ sách vĩ đại làm căn bản cho nhân minh học là Nhân Minh Đại Sớ. Ở đây chúng ta tìm hiểu qua đại cương để hiểu thế nào là nhân minh và thôi. Một lập luận đầy đủ theo nhân minh phải có ba phần: tôn, nhân, dụ, gọi là tam chi tác pháp. Tôn là chủ trương của mình, nhân là lý do thành lập chủ trương ấy, dụ là những sự kiện đem ra để chứng minh có thuận và nghịch. Ví dụ, tôn, ông Nguyễn Văn A phải chết. Nhân, vì ông Nguyễn Văn A đã có lúc bị sinh ra. Dụ, phàm cái gì đó sinh tất phải có chết, như Khổng Tử, Trần Trọng Kim, vân vân, đồng dụ. Trái lại, phàm cái gì không có sanh tất không có chết, như hư không, dị dụ, vân vân. Đồng dụ là những thí dụ đồng loại, có sinh có diệt. Dị dụ là những thí dụ khác loại, không sinh thì không chết. Ta thêm một thí dụ khác: tôn, trò B sẽ bị phạt. Nhân, vì trò B học bài không thuộc. Dụ, phàm, ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả, như trò C, trò D. Đồng dụ, phàm ai thuộc bài thì đều không bị phạt, như trò mít, trò ổi. Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học hình thức của phương Tây, và lại đầy đủ tinh vi hơn luận lý học này, vì nó có đủ tính cách diễn kịch và quy nạp. Ba phần chính của môn luận thức nhân minh phải có liên lạc mật thiết với nhau. Nhân bao giờ cũng quan hệ đến tôn, phải triệt để có tính cách của đồng dụ và tuyệt đối không có tính cách của dị dụ. Còn dụ bao giờ cũng phải dính líu đến tôn và nhân. Mỗi phần tôn, nhân, dụ muốn đứng vững được cần phải tránh nhiều lỗi. Xem quyển Phật học phổ thông khóa 9. Học nhân minh có mục đích là biết phán đoán chân ngụy, thuyết phục ngoại đạo và đọc được các bộ luận về pháp tướng học. Bởi vì các tổ ngày xưa theo lối lập luận này trong khi viết các bộ luận kia. Thanh minh, đây là môn học về ngữ ngôn văn học, về âm thanh và về văn học. Sự truyền giáo cũng đã rất cần đến môn học này. Xưa các vị tổ sư muốn đem giáo pháp truyền bá ở các nước đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có tài phiên dịch và trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà ai cũng phải nhận là có những giọng văn sáng sủa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh rất rộng rãi vậy. Trong Phật giáo, chỉ có Thiền Tông chủ trương không chú trọng mấy về văn tự. Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh. Người tu học cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập. Người truyền giáo phải có kiến thức về văn học để phiên dịch, trước tác, diễn giảng và làm công việc trao đổi văn hóa với các nước Phật giáo trên toàn cầu. Hiện nay, người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh. Phật giáo Việt Nam đang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu học tập và truyền bá. Như thế, các nhà hữu tâm của Phật giáo phải lưu ý đến việc học tập văn chương và ngoại ngữ để có thể kiến thiết một nền Phật học bằng quốc văn. Công xảo minh, đây là môn học về công nghệ và kỹ thuật. Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật giáo nhận thấy cần có đủ điều kiện kinh tế mới có thể lập ra những cơ quan tu học cho tăng giới, cho cư sĩ, mới có thể thành lập được những tổ chức cứu tế giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyền, thể hiện được lòng từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ, người Phật tử cần phải học tập để có những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm vi xã hội nhân sinh. Công nghệ và kỹ thuật nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ thì không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến bộ chừng nào thì gây đau khổ cho loài người chừng ấy, bởi vì chúng sẽ biến ra lợi khí tranh giành, cướp đoạt và bóc lột. Kỹ thuật tiến bộ của máy móc, của bom đạn đã là một sự đe dọa ghê gớm. Người Phật tử học lấy công nghệ và kỹ thuật rồi đem công nghệ và kỹ thuật phụng sự nhân loại, thể theo lòng vị tha và bác ái. Muốn cho muôn loài có hạnh phúc chân thật, tránh những tai họa do dục vọng gây nên. Y phương minh, đây là môn học về các phương pháp chữa bệnh. Các đức Phật là những nhà lương y trị cả tâm bệnh và cả thân bệnh cho chúng sinh. Đức Dược Sư Lưu Ly là một gương sáng. Thế gian này đầy dẫy những bệnh nhân đau khổ vì vật chất lẫn tinh thần. Những phương thuốc chữa bệnh tinh thần đã đành rằng rất cần thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải là không quan trọng. Người Phật tử nếu có được những thời giờ rảnh rang nên học chuyên môn về thuốc để có thể thực hành một công tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi. Đó là sự chữa bệnh. Các bác sĩ, các lương y nếu là Phật tử thì đã có trong tay một phương tiện hành đạo rất quan trọng. Đem sự an ủi đến cho người bệnh, nâng đỡ họ trong cơn đau ốm, cử chỉ đó thực có thể tiêu biểu được một phần nào tinh thần cứu thế tích cực của đạo Phật. Chúng ta hy vọng rằng sau này Phật giáo sẽ có được những bệnh viện cho Phật tử chăm nom, và mỗi một ngôi chùa địa phương có thể có một cơ quan cấp cứu tương trợ cho đồng bào trong những lúc nguy biến ngặt nghèo. Kết luận, trong thời đại hiện tại, xã hội đòi hỏi một phương thức hoằn pháp rộng rãi hơn. Chúng ta không thể áp dụng những phương tiện nhỏ hẹp, mà cần phải mở rộng phạm vi của hoằn pháp theo Đại Thừa Phật Giáo. Người Phật tử cần phải y lời Phật dạy học ngũ minh, và mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, lo xây đắp cho nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và thực hiện được hoài bão cứu tế to rộng của Đức Bổn Sư. Hoằng pháp.
Chốn yêu thương mai tranh buông màu lá. Lời nói đầu. Trong Phật học phổ thông từ khóa 1 đến khóa 4, chúng tôi đã trình bày xong Ngũ Thừa Phật Giáo. Những bài viết ra đều chỉ đề cập đến những vấn đề rất cần thiết mà một Phật tử cần biết trong bước đầu mới nhập đạo. Về bốn khóa ấy, nếu ai chịu khó đọc kỹ cũng đã tự xây dựng được cho mình một căn bản giáo lý khá vững chắc rồi. Từ khóa 5 này trở đi, bài học sẽ đi sâu dần vào giáo lý. Như trong khóa này, 5 bài đầu sẽ dành riêng cho lịch sử Phật giáo, bắt đầu từ nguồn gốc Ấn Độ đến cuộc phát triển sang Trung Hoa, rồi đến sự du nhập vào Việt Nam. Bài thứ 6, 7 và 8 nói về 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa. Cuối cùng, bài 9 và 10 chúng tôi trình bày về quan niệm Phật giáo đối với hai vấn đề trọng đại của triết học ngày nay: vũ trụ quan và nhân sinh quan. Xuyên qua lịch trình truyền giáo của Phật giáo qua các thời đại và các quốc độ, quý Phật tử cần chú ý hai đặc tính thù thắng của đạo Phật: đặc tính phổ biến và đặc tính tùy duyên. Có phổ biến mới tùy duyên, và cũng do tùy duyên càng phổ biến hơn. Và tuy tùy duyên và phổ biến mà sắc thái vẫn là sắc thái riêng của Phật giáo. Biển hòa với trăm sông vì biển rộng lớn, và tuy hòa với nước của trăm sông, biển vẫn cứ là biển để trở lại cung cấp nước cho trăm sông. Chính do hai đặc tính rộng lớn này mà mỗi khi du nhập vào quốc độ nào là thích nghi ngay được với cá tính rất sai biệt của từng dân tộc, chứ chưa hề ép buộc một dân tộc nào xây lưng sắp mặt lại với tập tục và lễ nghi cổ truyền để đồng hóa theo mình. Riêng với nước Việt Nam ta, tinh thần Phật giáo và tâm hồn dân tộc đã hòa hợp với nhau một cách kỳ diệu trong một nguồn cảm nghĩ chung từ 2000 năm nay, gắn khích nhau, gắn bó nhau như hình với bóng, như keo với sơn. Nguồn cảm nghĩ chung ấy đã, đương và sẽ còn rào rạt mãi trong dòng máu Việt, còn bàn bạc mãi trên luồng đất Việt qua các biến cố thăng trầm của lịch sử Việt. Dù được thừa nhận là quốc giáo hay không, lúc nào cũng như lúc nào, tinh thần phổ biến và tùy duyên của Phật giáo không vì sự thiên vị của thời đại hay những hình thức giả tạo bề ngoài mà ngưng thấm nhuần đời sống nội tâm của quảng đại quần chúng Việt, để cùng với quảng đại quần chúng ấy chung chia những nỗi vui buồn dinh nhục. Càng gặp bước khó khăn chung, nó lại càng tùy duyên phổ biến vào lòng đất Việt hơn, để hòa hợp với lòng dân Việt đương khao khát. Nghiễm nhiên, địa vị của Phật giáo Việt Nam là địa vị một quốc giáo bất thành văn, một đạo của dân tộc vậy. Với vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan, chúng ta lại bước qua một địa hạt khác, địa hạt thuần lý. Đó là một vấn đề gai góc, không những đòi hỏi một kiến thức uyên thâm, một trí lượng vô tận, mà còn đòi hỏi những phương tiện ngôn ngữ diễn đạt không hạn cuộc. Vì vấn đề này, các triết gia xưa nay đã làm chảy nhiều mực, phí nhiều giấy, tốn nhiều hơi sức, nhưng cuối cùng vẫn chưa đi đến đâu. Vì sao? Vì vũ trụ vốn vô biên, không ngàn mé. Đem một trí lượng hữu hạn có ngàn mé để ức đạt thì làm sao ức đạt tới được? Đó là chưa nói đến phương tiện ngôn ngữ không thể ra ngoài giới hạn nhỏ hẹp của nó. Chính vì lý do sao mà ngay trong Phật giáo cách lập ngôn để kiến giải vấn đề vũ trụ nhân sinh cũng có nhiều điểm dị đồng. Tuy các tổ đều đồng ý nhau trên các yếu điểm đại cương chung về vũ trụ quan, nhân sinh quan, song Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Trung Giáo, Đại Thừa Đốn Giáo, Đại Thừa Viên Giáo mỗi mỗi đều diễn đạt sai khác nhau. Sự sai khác đó phải chăng vì cái lý viên dung của chúng sanh vô biên, của vũ trụ vô cùng? Nay trình bày lại vấn đề này, chúng tôi chọn lấy những phần tổng quát. Tham vọng rất nhỏ hẹp của chúng tôi là giúp quý Phật tử có một khái niệm tối thiểu, dùng làm kim chỉ nam, dùng làm đuốc soi đường cho vấn đề mà thôi. Ngọn đuốc do chúng tôi cung ứng ở đây, ánh sáng tuy le lói, song nó là ngọn đuốc đứng đắn, chắc chắn sẽ rọi được đường cho quý vị trong công việc suy tầm nghiên cứu ngày mai khi bước vào rừng giáo lý của các tôn phái. Từ khóa 6 trở lên, chúng tôi sẽ đi sâu vào kinh luận. Theo chương trình phổ thông này, chúng tôi không chú trọng theo thứ tự như Tứ Thời Phán Giáo của Ngài Thiên Thai hay Ngũ Thời Phán Giáo của Ngài Hiền Thủ, mà chỉ chú trọng vào sự nhu cầu cần thiết của quý Phật tử trong thực tế. Vấn đề nào nên biết trước, chúng tôi giải thích trước. Vấn đề nào nên giải thích sau, chúng tôi cho để lại sau. Nếu cần phải nói đến một loại thứ tự trong chương trình học này, thì đây là một loại thứ tự riêng, nhằm một mục đích rất thực tiễn là giúp quý Phật tử đạt được càng nhiều lợi ích càng hay trong việc học hỏi. Vì vậy mà chúng tôi chỉ tùy thời, tùy cơ cung ứng cho quý Phật tử một cây thang giáo lý thực sát với hoàn cảnh. Đó là một việc làm đòi hỏi nhiều sáng kiến, nhiều công đức, nhiều thời gian mà một số ít người không làm nổi. Vì vậy, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý Thầy và quý Phật tử xa gần chung công góp sức giúp đỡ chúng tôi về mọi phương tiện tinh thần cũng như vật chất, để chúng tôi hoàn thành sứ mạng tác như lai sứ, hành như lai sự. Rất mong ban hoằng pháp.
Lời giới thiệu: Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu. Khi tiếp cận chánh pháp, thông thường người ta sử dụng phương pháp đọc tụng, thọ trì, giải nói hoặc biên chép. Phương pháp này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức của chính bản thân ta. Thế nhưng với những phương cách này, đòi hỏi chúng ta phải ngưng công việc hiện hành thì mới có thể trực nhận được trọn vẹn triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Trong khi đó, phương pháp nghe âm thanh là phương pháp dễ dàng dung hòa với mọi công việc khác trong cùng một thời gian và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta có thể nghe chánh pháp trên đường đi, nơi công cộng, hoặc vừa làm việc vừa nghe pháp. Thậm chí, ngay cả những lúc ăn uống hay nghỉ ngơi, chúng ta đều có thể đồng nghe chánh pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài chọn những pháp tu chứng viên thông cho người ở thế giới Ta Bà: Con nay kính bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà. Trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được tam ma địa chánh định, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Kinh Lăng Nghiêm. Điều này nhằm nhấn mạnh cho chúng ta hiểu được, nếu ai biết văn kinh thính pháp với lòng nhiệt thành thâm tín, với tâm hoan hỷ phụng hành, thì công đức không thể nghĩ bàn. Nhận chân được giá trị của lời kinh Phật, thể nhập với cuộc sống hiện tại trong xu hướng hiện đại hóa toàn cầu, Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm, gọi tắt là Diệu Pháp Âm, xin được góp phần phổ biến chánh pháp qua phương tiện thính âm. chỉ mong giúp cho người hữu duyên có nhiều điều kiện tiếp cận Phật Pháp, và những ai đang thực hành giáo Pháp có thêm phương tiện giữ vững chánh niệm và tỉnh thức qua sự vận hành của tâm ý, trong khi phải đối đầu với biết bao công việc của cuộc sống hiện tại. Diệu Pháp Âm, tiếng nói chánh Pháp, tô điểm cho ngôi nhà Phật Pháp ngày càng vững bền hơn, sáng ngời hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vô số lượng chúng sanh nghe Phật Pháp tu hành, nghiệp phiền não chấm dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chánh Pháp, phát triển Bồ Đề Tâm, sớm tri kiến giải thoát, thành vô thượng chánh giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành phố Hồ Chí Minh, Bính Tuất, năm 2006. Ban chủ nhiệm kính ghi.
Bài thứ nhất, lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Mở đề: khao khát cái tuyệt đối, khinh thường cái tương đối, mong cầu cái vĩnh viễn trường tồn, ruồng bỏ cái biến chuyển vô thường. Người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung đã được huân tập mấy ngàn năm trong một thái độ tư tưởng như trên, nên đã xem thường lịch sử là một môn học theo sát sự biến chuyển vô thường của sự thế, mà mục đích là mong ghi chép một cách trung thành những gì đã mất hút trong bóng tối của thời gian. Quan niệm khinh thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai hại không nhỏ. Chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu bài học quý giá mà ông cha chúng ta đã mua với một giá rất đắt. Chúng ta đã mất rất nhiều liên lạc với quá khứ, tắt mất đường thông cảm với người xưa và đang lạc loài trong hiện tại, vì không biết nên bỏ con đường nào và nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng, một dân tộc không quá khứ thì cũng khó mà có tương lai. Riêng trong phạm vi Phật giáo chúng ta, tìm về cho đúng nguồn gốc, thử dịch lại con đường đi truyền giáo của ông cha, xây dựng lại mô hình của một thời đại huy hoàng của Phật giáo, đó là những công việc vô cùng khó khăn nhọc mệt. Nhưng mặc dù mệt nhọc khó khăn, không lẽ thấy vết xe đổ của người xưa mà nay chúng ta không tránh, cứ nhắm mắt đi càng. Người xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành cho nó một địa vị quan trọng. Có thấy rõ được nguồn gốc, sự phát triển, những thời đại thịnh suy của một tôn giáo, chúng ta mới hiểu rõ được giá trị chân thật của tôn giáo ấy. Nhất là nếu chúng ta là những người có nhiệm vụ truyền bá giáo lý của Phật Đà, thì hơn ai cả, chúng ta phải học lịch sử đạo Phật để tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên nhân, những thành bại của công cuộc hoằng dương chánh pháp trên khắp năm châu, hầu bắt chước những điều hay có lợi cho đạo, bỏ những điều dở có hại cho đạo, để Phật Pháp được hoằng truyền mãi mãi với thời gian. Vậy trước tiên, chúng ta hãy trở về nguồn, tuần tự đi theo bước chân trên đường truyền giáo. Từ khi Đức Giáo Chủ Thích Ca mới xuất thế ở Ấn Độ, dần dần qua Trung Hoa, rồi đến Việt Nam, để cuối cùng có một ý niệm tổng quát về hiện tình Phật giáo ở nước nhà và trên thế giới phức tạp ngày nay. Chánh đề: Phật giáo ở Ấn Độ. Phần 1: Sự khai nguồn của Đức Giáo Chủ Thích Ca. 1. Tình trạng xã hội đen tối và tư tưởng phức tạp ở Ấn Độ khi Đức Phật xuất thế. Xét về sự bất công trong xã hội trên 2.500 năm trước đây, thì xã hội Ấn Độ có lẽ là một trong những xã hội có một chế độ xã hội và chính trị bất công nhất. Dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ bị phân chia rất nhiều giai cấp khác nhau, tự trung có thể liệt vào những giai cấp chính sau đây: A. Bà La Môn, Brahmanes, gồm những giáo sĩ, những người giữ quyền thống trị tinh thần, phụ trách về lễ nghi cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng cao thượng, sinh từ lỗ miệng Phạm Thiên, Rama hay Phạm Thiên cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc, nên có quyền ưu tiên được tôn kính và an hưởng cuộc đời sung sướng nhất. B. Sát Đê Ly Kachiat là hạng vua chúa quý phái, tự cho mình sinh từ cánh tay Phạm Thiên, thay mặt cho Phạm Thiên nắm giữ quyền hành thống trị dân chúng. C. Vệ Xá Vaishyat là những hàng thương gia chủ điền, tin mình sinh ra từ bắp vế Phạm Thiên, có nhiệm vụ đảm đương về kinh tế trong nước, mua bán, trồng trọt, thu quê lợi cho quốc gia. D. Thủ Đà La Saurat là hàng hạ tiện nô lệ, tin mình sinh từ gốc chân Phạm Thiên, nên thủ phận làm khổ sai suốt đời cho các giai cấp trên. Ngoài bốn giai cấp trên, còn có một hạng người hạ tiện nhất là giống Bariya, Parias, giống dân tộc mọi rợ, bị coi như sống ngoài lề xã hội loài người, bị các giai cấp trên đối xử như thú vật, vô cùng khổ nhục tối tăm. Năm giai cấp này mặc y phục màu sắc khác nhau, mỗi giai cấp sống theo luật lệ hệ thống cha truyền con nối, không được thay đổi nghề nghiệp hay cưới hỏi lẫn nhau, và không được di chuyển chỗ ở là khác. Theo luật Bà La Môn, chỉ ba giai cấp trên là có quyền đọc kinh, học đạo, còn hai giai cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho ba giai cấp trên mà thôi. Hạng Bà La Môn hưởng sung sướng nhàn hạ bao nhiêu, thì đám người hạ tiện ở dưới lại khổ sở nhục nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã hội thật không thể nào diễn tả nổi. Giữa người với người thật không có một nhịp cầu thông cảm nào, nguồn yêu thương tắc nghẹn. Giai cấp này đối với giai cấp khác là những địch thủ, mà càng bóc lột được bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu. Về phương diện tôn giáo, triết học, tư tưởng thì xã hội Ấn Độ thời bấy giờ cũng diễn ra một cảnh tượng vô cùng hỗn tạp. Về tín ngưỡng, người thờ thần lửa, kẻ thờ thần núi, thần sông, kẻ thờ thần gió, thần chớp, thần mặt trời. Về triết học, kẻ cho rằng Phạm Thiên là căn bản của vũ trụ, vạn hữu, kẻ cho rằng đất là căn bản, kẻ cho rằng nước là căn bản, kẻ cho rằng gió là căn bản. Có phái đi xa hơn, từ cụ thể đến trừu tượng, lập ra những thuyết thời gian luận, phương hướng luận, không gian luận, chủ trương nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, vân vân, gồm 100 phái khác nhau, luôn luôn đả kích chống bán nhau. Tóm lại, xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là một xã hội về vật chất thì đang rên siết với ách bất công áp bức, về tinh thần thì đang quay cuồng điên đảo trong những luồng tư tưởng lý thuyết rối ren tà vại. Xã hội ấy đang khao khát tình thương và bình đẳng, đang mong chờ được chối rạng với ánh sáng của trí huệ. Trong hoàn cảnh ấy, Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện đúng lúc để cứu vớt cõi đời sầu khổ. 2. Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ của đạo từ bi và trí huệ. A. Niên lịch Giáng sinh. Như chúng tôi đã nói ở phần mở đề, người Phật tử chúng ta không cho vấn đề lịch sử là quan trọng. Lại thêm trải qua một thời gian lâu dài từ khi Đức Phật xuất hiện đến nay, tài liệu bị thất lạc nhiều, nên có nhiều thuyết khác nhau về niên lịch Giáng sinh của Đức Phật. Tuy thế, ngày nay để được thống nhất toàn diện về niên lịch Phật giáo, đại hội lần thứ hai của Tổng hội Phật giáo Thế giới họp tại Đông Kinh năm 1952 đã thỏa thuận rằng ngày trăng tròn tháng 2 của xứ Ấn Độ, tức ngày rằm tháng 4 âm lịch, năm 624 trước Chúa Giêsu ra đời là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca. Như vậy, tính đến năm nay 1964 thì Đức Phật giáng sinh đã được 2588 năm. 1964 cộng 624. Nhưng nếu chúng ta thấy ghi Phật lịch 2508, tính đến năm Tây lịch là 1964, là vì Tổng hội Phật giáo quốc tế lấy năm nhập Niết Bàn của Đức Phật làm năm đầu kỷ nguyên, chứ không phải lấy năm sinh, là 2588 trừ 80 năm đời Đức Phật bằng 2508. B. Quốc độ và dòng họ. Thời bấy giờ xứ Ấn Độ gồm nhiều tiểu quốc, khi hòa khi chiến với nhau như đời chiến quốc bên Tàu. Tuy thế, đại cuộc vẫn thu về nước Ma Kiệt Đà, Magadha như nhà Chu ở Trung Quốc đối với các nước chư hầu vậy. Nước này lớn nhất ở phía nam sông Hằng Hà, Gan, làm trung tâm cho toàn xứ Ấn Độ. Ở phía bắc xứ Ấn Độ, gần với chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, bây giờ là nước Nepal, có một quốc độ tên là Katilavệ, Kapilavastu. Vua trị vì nước này là Tịnh Vạn Vương Suddhodana, thuộc giai cấp Sát Đế Lị Kshatriya, dòng Kiền Tất La Gotama, là một đại quý tộc ở Ấn Độ. Bà hoàng hậu vợ vua Tịnh Phạn là Maya Mahamaya, đến 45 tuổi mới có thai. Theo tục lệ Ấn Độ, gần ngày sinh, hoàng hậu trở về nhà cha mẹ là vua A Nậu Thích Ca Anasakya ở nước Kauli Kholi. Một buổi bình minh, hoàng hậu ra dạo chơi trong vườn hoa Lâm Tỳ Ni Lumbini và sinh hạ thái tử ở đấy. Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa Siddhartha, và theo tục lệ Ấn Độ lấy họ mẹ là Thích Ca Sakya. Sau khi đản sanh, thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày, hoàng hậu Maya tạ thế. Em gái của hoàng hậu là Mahabasa Ba Đề Mahaprachapati thay chị nuôi dưỡng thái tử Tất Đạt Đa cho đến lớn. Thái tử Tất Đạt Đa sau này tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ từ bi và trí huệ của đạo Phật. C. Hình tướng và tư chất. Hình tướng của thái tử có những nét đặc biệt hơn người thường. Ngài có 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp, cho nên khi xem tướng ngài, đạo sĩ Atida Achita đã tiên đoán sau này ngài sẽ thành Phật, làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân hồi. Thuở thơ ấu, tư chất thông minh và tánh tình đức độ của ngài đã biểu lộ một cách rõ rệt. Những đạo sĩ thông thái, những võ sĩ tài danh đều được Tịnh Phạn Vương dời đến dạy cho thái tử, và chẳng bao lâu thái tử đã trở thành một vị văn võ toàn tài không ai sánh kịp. Cùng một nhịp với tài năng đức độ của ngài cũng được phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của ngài lan tràn bao phủ tất cả mọi người mọi vật. Và cũng do tư chất thông minh, nhìn thấy rõ được tính cách giả dối vô thường của sự thế và lòng thương vô hạn, không thể ngồi yên để nhìn thấy sự rên xiết khổ đau của cõi đời, nên tâm hồn của ngài không bao giờ được yên ổn. Ngày đêm ngài luôn luôn nghĩ đến phương pháp cứu khổ cho chúng sinh. Vua Tịnh Phạn, để làm khuây khỏa lòng con, truyền dựng lên một cung điện nguy nga, bày đủ trò đàn ca múa hát bao vây lấy thái tử, và còn cưới cho ngài một người vợ tuyệt thế giai nhân là nàng Yajudala Yashodhara. Nhưng thái tử vẫn không khuây nỗi buồn mênh mông của cõi thế. D. Xuất gia. Năm ngài 19 tuổi, có chỗ nói 29 tuổi, sau khi đã để lại cho Tịnh Phạn Vương một người cháu nội là La Hầu La, La Hu La, thái tử quyết định rời bỏ hoàng gia, từ bỏ cuộc đời vinh hoa phú quý, trốn ra khỏi hoàng thành, cắt tóc vào rừng sâu, mong được yên tĩnh để tìm nghĩ phương pháp cứu độ chúng sinh thoát khỏi dòng khổ ải và đưa họ lên bờ giác ngộ vĩnh viễn yên vui. Ban đầu, ngài đi tìm học hỏi với những đạo sĩ danh tiếng nhất Ấn Độ thời bấy giờ, nhưng rồi ngài nhận thấy chân lý và lối tu hành của họ cũng không có gì là siêu thoát. Từ đó, ngài đi vào ẩn trong dãy núi Tuyết Sơn, tự mình tu luyện để tìm ra cái đạo giải thoát như ý ngài mong muốn. Trong 6 năm trời tu khổ hạnh, ngài cũng chưa thu thập được kết quả gì khả quan. Bấy giờ Ngài mới đi đến núi Tượng Đầu, bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Sau khi tắm rửa xong, Ngài thọ bát cháo sữa đề hồ của mấy nàng mục nữ cúng, rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Tất Bát La, Tiếp Pha La, sau này người đời gọi là cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật dưới gốc cây ấy. Ngài ngồi thiền định ở đó và thề rằng: nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. D. Thành đạo và thuyết pháp độ sinh. Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Tất Bát La cho đến ngày thứ 49. Lúc sau mai vừa mọc, thì Ngài hốt nhiên đại ngộ, thấy rõ được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của chúng sinh. Ngài đã thành Phật với danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakya Mâu Ni. Sau khi thành đạo trong khoảng thời gian 49 năm, có chỗ chép là 45 năm, Đức Phật đi chu du khắp cả các lưu vực sông Hằng, đem đạo vô thượng của Ngài giáo hóa chúng sinh, không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, trí thức hay ngu si. Nhờ lòng từ bi không bờ mé, đức hy sinh rộng lớn vô biên, Ngài đã giảng nói pháp trên 500 hội, hóa độ vô số quần sinh thoát dòng mê mờ khổ não, và do đó đạo Phật đã được thành lập trên cõi đời. E. Phật nhập Niết Bàn. Vào năm 544 năm trước Tây Lịch, tính đến năm 1964, tức là 1964 cộng 544 bằng 2508 năm, Đức Phật bấy giờ đã 80 tuổi, nhận thấy chí nguyện của mình đã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của mình đã đầy đủ. Một hôm Đức Phật cho hội đệ tử của Ngài lại ban những lời di chúc cặn kẽ, rồi từ giã cõi đời một cách bình thản giản dị trên chiếc võng móc ở giữa hai cây bông vải Sala ngoài châu thành Kautila Kusivagara. Như thế ấy, một cuộc đời vô cùng vĩ đại đã xuất hiện và biến ẩn như một luồng ánh sáng màu nhiệm khi đã đánh dấu ba giai đoạn lớn một cách vô cùng giản dị và đầy ý nghĩa. Ra đời bên cạnh một gốc cây, thành đạo bên cạnh một thân cây, và lìa đời ở giữa hai cành cây. Phần 2. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ. 1. Bốn thời kỳ kiết tập kinh điển. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị đệ tử của Đức Phật đã tiếp tục thay phiên nhau nêu cao ngọn đuốc giác ngộ để dắt dẫn quần sinh và tiếp nối sự nghiệp truyền đăng cho đến ngày nay. Trước tiên chúng ta hãy nói đến bốn thời kỳ kết tập kinh điển tại Ấn Độ. A. Thời kỳ kết tập thứ nhất. 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Mahakayip Mahakachapa, thay Phật thống suốt tăng chúng, đã triệu tập một hội nghị gồm khoảng 500 đại đệ tử của Phật ở thành Dương Xá để giảng tụng lại những giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Trong hội nghị đầu tiên này, Ngài Mahakayip được suy tôn ngồi ghế chủ tọa. Ngài A Nan là vị đệ tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại những lời dạy của Phật. Còn Ngài Upali là vị đệ tử thông suốt và nghiêm trì giới luật nhất, được cử ra trùng tụng giới luật. Hội nghị này đã kết thúc sau 7 tháng làm việc, và 500 vị đại đệ tử đều công nhận đó là những lời chân thật của Phật. Đại hội này được mệnh danh là kỳ kết tập thứ nhất. B. Kỳ kết tập thứ hai. Khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt, vì có sự bất đồng ý kiến về giới điều nên tăng chúng chia ra làm hai nhóm, họp riêng ở hai thành Vaisali và Vachi. Nhóm tăng sĩ họp ở thành Vaisali do sự triệu tập của Ngài trưởng lão Yasa, thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 tăng sĩ. nhưng trong số ấy chỉ có 700 vị lão thành mới có quyền biểu quyết. Hội nghị này hợp với quyền chủ tọa của ngài Revala và đồng thanh biểu quyết: không nên sửa đổi cho sai những điều luật của Phật đã truyền đạo, mặc dù Đức Thế Tôn đã có di huấn rằng nếu chư tăng đồng ý cùng nhau là thấy điều luật nào của Như Lai đã chế định là ít quan trọng và không thể thụ trì được nữa thì được phép sửa chữa. Trong khi ấy thì nhóm tăng sĩ ở thành Vachi hợp với quyền chủ tọa của đại đức Vachibutra lại chấp thuận sửa đổi. Trong kỳ kết tập thứ hai này chỉ đặt trọng tâm trong việc giải quyết về giới luật mà thôi. Tuy thế, tăng đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt: phái do ngài Vyasa triệu tập và giữ đúng giới luật của Phật thì gọi là phái nguyên thủy Theravadins hay thượng tọa bộ; phái do ngài Vachibutra sửa đổi 10 điều luật của Phật thì gọi là phái tiến thủ hay là đại chúng bộ Mahasanghikas. Từ đấy, Phật giáo chia ra hai phái rõ rệt và là cội rễ cho 20 tôn phái sau này. C. Kỳ kết tập thứ ba. Hơn 2 thế kỷ sau ngày Phật nhập diệt, 274 năm trước Tây lịch, Hoàng đế A Dục lại triệu tập 1000 vị đại trưởng lão uyên thâm để kết tập kinh điển tại thành Pataliputra, tức là Bihar và Patra ngày nay, với quyền chủ tọa của ngài Mục Kiền Liên Tu Đế Moggaliputta Sissa. Sau 9 tháng làm việc, hội nghị đã hoàn thành công tác kết tập kinh điển, ngoài ra lại còn chỉnh đốn tăng giới, bài trừ những hạng tu sĩ phạm trai phá giới vô kỷ luật. D. Kỳ kết tập thứ tư. Vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, nghĩa là vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, vua Kanisaka Kanishka, một vị đại đế Ấn Độ có tâm hộ pháp chẳng thua gì vua A Dục, đã triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị Tỳ kheo cùng 500 người tại gia cư sĩ tại thành Ca Thập Di La để kết tập kinh điển với quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu. Kỳ kết tập này gọi là kỳ kết tập lần thứ tư. Trong 4 kỳ kết tập này thì 2 kỳ đầu chưa cần đến sự biên chép, nghĩa là chỉ đọc tụng lại xem lời lẽ nào là của Phật đã nói ra hay xét những ý nghĩa nào là đúng với chánh pháp. Đến thời kỳ thứ 3 và thứ 4 mới dùng đến văn tự để biên chép thành sách vở. Trong sự biên chép này, chư tăng chia làm hai phái. Phái Nam thì ghi bằng văn Pali, còn phái Bắc thì ghi bằng văn Phạn. 2. Nam phương và Bắc phương Phật giáo. Như trên đã nói, vì kinh điển được ghi chép bằng hai thứ văn Pali và Phạn, nên những xứ nói tiếng Pali thì kinh điển bằng Pali được truyền bá, còn những xứ dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh điển bằng Phạn văn được truyền tụng. Nếu lấy Trung Ấn Độ là cứ điểm thì những xứ ở phía Nam Ấn Độ và lan ra đến những xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao, Cao Miên, vân vân đều theo kinh điển Pali nên cũng gọi là Nam phương Phật giáo. Còn những xứ thuộc Trung Ấn Độ, Bắc Ấn Độ và lan ra đến Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Cao Ly, Nhật Bản, vân vân thì lại căn cứ theo kinh điển chữ Phạn và được gọi là Bắc phương Phật giáo. Nam phương hay Bắc phương Phật giáo đều thờ chung một đấng giáo chủ là Đức Phật Thích Ca và đều tuân theo những yếu điểm mà Phật đã dạy. Tuy thế, tùy theo căn cơ tâm lý và ảnh hưởng văn hóa cùng đời sống của dân chúng có khác nhau giữa Nam và Bắc phương mà phương pháp tu hành và sự phát huy giáo lý có điểm dị và đồng. Bắc phương thì phần nhiều đi về lối tung hoành, phát triển, phóng túng, không câu nệ về hình thức. Nam phương thì lại có tính cách thủ cựu, trung thành với Phật giáo nguyên thủy, tôn trọng hình thức. Do đó mà có hai phái, tiểu thừa Phật giáo ở Nam phương và đại thừa Phật giáo ở Bắc phương. 3. Sự phát triển của tiểu thừa và đại thừa. Ở đây thì chúng ta còn đang ở trong phần lịch sử truyền bá Phật giáo, nên chưa vội đề cập đến sự sai khác giữa giáo lý Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chúng ta hãy khu biệt vấn đề và nói đến sự phát triển của hai phái ấy ở Ấn Độ như thế nào mà thôi. A. Sự phát triển của các bộ phái Tiểu Thừa. Như chúng ta đã biết, nguyên nhân Tiểu Thừa chia ra làm nhiều bộ phái vì trong kỳ kết tập lần thứ hai về vấn đề giới luật có chỗ bất đồng, tăng chúng mới chia ra làm hai phái. Một phái gồm các vị trưởng lão gọi là Thượng Tọa Bộ, và một phái gồm phần nhiều các vị tăng sĩ trẻ tuổi nhưng rất đông đảo gọi là Đại Chúng Bộ. Trong khoảng thời gian 100 năm sau kỳ kết tập lần thứ hai ấy, Đại Chúng Bộ lần lượt chia ra 8 bộ phái như sau. Lần thứ nhất chia làm 3 bộ, gồm có 1. Nhất Thuyết Bộ, 2. Thuyết Xuất Thế Bộ, 3. Kê Dẫn Bộ. Lần thứ hai chia ra thêm một bộ nữa là bộ thứ tư, Đa Văn Bộ. Lần thứ ba chia ra một bộ nữa là bộ thứ năm, Thuyết Giả Bộ. Lần thứ tư lại chia ra làm 3 bộ nữa, đó là bộ thứ sáu, Chế Đa Bộ, bộ thứ bảy, Tây Sơn Bộ, bộ thứ tám, Bắc Sơn Bộ. Như thế là từ một bộ phái chính là Đại Chúng Bộ mà lần lượt chia ra làm 8 chi bộ, cộng là 9 bộ. Trong lúc ấy thì bên Thượng Tọa Bộ ban đầu sống một cách yên ổn trong núi Ca Thấp Di La, nhưng theo với thời gian cũng phân phái dần và cuối cùng gồm có những bộ như sau. Thượng Tọa Bộ: 1. Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ, 2. Độc Tử Bộ, 3. Pháp Thượng Bộ, 4. Thiền Dị Bộ, 5. Chánh Thượng Bộ, 6. Mật Lâm Sơn Bộ, 7. Hóa Địa Bộ, 8. Pháp Tạng Bộ, 9. Ẩm Quang Bộ, 10. Kinh Lượng Bộ. Tóm lại, bên phía Thượng Tọa Bộ, từ căn bản Thượng Tọa Bộ đến chi nhánh gồm cả thảy 11 bộ. Nếu tổng cộng cả Thượng Tọa Bộ lẫn Đại Chúng Bộ thì phái Tiểu Thừa gồm cả thảy là 20 bộ. B. Sự phát triển của phái Đại Thừa. Mặc dù trong giáo lý của Đức Phật có gồm cả ý nghĩa Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, nhưng trong 4 năm thế kỷ đầu của Phật lịch, vì căn cơ của tăng sĩ và tín đồ Ấn Độ thích hợp với Tiểu Thừa hơn, nên giáo phái Tiểu Thừa được phát triển mạnh. Nhưng từ thế kỷ thứ nhất Tây Lịch hay thứ sáu Phật lịch, giáo lý Đại Thừa bắt đầu phát triển mạnh ở phía Bắc Ấn Độ và dần dần lan rộng ở Bắc Phương. Công đầu tiên nhờ đó Đại Thừa Phật giáo được phát triển mạnh là của Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh, người ở Bắc Ấn Độ, sinh vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, lúc đầu theo ngoại đạo, có tài biện bác, sau vì biện luận thua Ngài Hiếp Tôn Giả nên mới quy y theo Phật giáo. Chính Ngài là tác giả bộ luận Đại Thừa Khởi Tín, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, và nhờ sự hộ pháp đắc lực của vua Ca Nị Sắc Ca, Ngài đã phục hưng và truyền bá một cách mạnh mẽ giáo lý Đại Thừa. 100 năm sau, nối tiếp sự nghiệp của Ngài Mã Minh, có Ngài Long Thọ ở nước Tỳ Đạt La, Nam Ấn Độ, có thiên tư rất tốt, lúc còn nhỏ đã thông hiểu những kinh giáo của Bà La Môn, Vệ Đà, vân vân, tinh thông cả thiên văn, địa lý, y học, số học. Ban đầu Ngài tu theo Tiểu Thừa, sau Ngài nghiên cứu giáo lý Đại Thừa và làm ra những bộ luận Trung Quán, Thập Nhị Môn, Trí Độ, vân vân, để phá trừ tà chấp, chỉ rõ những chánh lý Đại Thừa và đi chu du các nước để hàng phục ngoại đạo, Đại Thừa nhờ đó ngày một thêm tỏ rạng. Nối nghiệp Ngài Long Thọ có hai vị đệ tử là Ngài Long Trí và Đề Bà, là những người đã có công lớn trong việc phát dương Đại Thừa. Sau khi Phật nhập Niết Bàn hơn 900 năm, nghĩa là vào khoảng thế kỷ thứ tư Tây Lịch, có hai anh em Ngài Vô Trước và Thế Thân sanh ở Bắc Ấn Độ, trước theo Bà La Môn giáo, sau quy y theo Phật. Ngài Vô Trước là anh giác ngộ giáo lý Đại Thừa trước, còn Ngài Thế Thân ban đầu tu học giáo lý Tiểu Thừa, sau nhờ anh là Ngài Vô Trước hướng dẫn sang Đại Thừa. Từ đó, hai anh em tích cực phát dương giáo nghĩa Đại Thừa Duy Thức và làm ra các bộ Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, vân vân. Cả hai ngài đều chủ trương về Duy Thức, biện rõ cái lý Tam Giới Duy Tâm, Vạn Pháp Duy Thức. Do đó, học thuyết của hai ngài gọi là Pháp Tướng Duy Thức Học, và hai ngài được xem như là khai tổ của Pháp Tướng Duy Thức Học. Ảnh hưởng của hai ngài nối tiếp lan rộng sang đến thế kỷ thứ 10 Tây Lịch và làm cho Đại Thừa Phật Giáo ở Ấn Độ được phát triển một cách rực rỡ và làm lu mờ giáo lý Tiểu Thừa. 4. Sự suy tàn của Phật Giáo tại Ấn Độ. Vào khoảng 2000 năm sau khi Phật nhập diệt, Đạo Phật ở Ấn Độ lu mờ dần và hầu như không còn gian bóng gì nữa. Nguyên nhân của sự suy tàn ấy có thể quy vào ba lý do sau đây. 1. Đạo Bà La Môn. Trước thời kỳ Đức Phật xuất hiện là một tôn giáo độc tôn ở Ấn Độ. Nhưng từ khi Đạo Phật ra đời và càng ngày càng được phát triển mạnh vì tinh thần từ bi bình đẳng và ánh sáng rực rỡ của trí huệ, Đạo Bà La Môn mất dần thanh thế và lui mãi vào trong bóng tối. Nhưng những vị lãnh đạo tôn giáo ấy không ngã lòng. Một mặt họ lo tu chỉnh giáo lý của họ, một mặt họ thanh lọc hàng ngũ và dựa vào thế lực của chính quyền, dần dần họ chiếm lại địa vị cũ và hết sức bài xích Phật giáo. 2. Hồi giáo là một tôn giáo nguyên ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi đã xâm nhập Ấn Độ bằng quân sự, đã dùng những thủ đoạn khốc liệt để hủy diệt chánh pháp, tàn hại Phật giáo bằng cách đập tháp, phá chùa, đốt kinh điển, giết hại Phật tử. Do đó, Đạo Phật hầu như không còn chỗ đứng ở Ấn Độ nữa. 3. Lý do thứ ba là lý do nội lai. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại lai nói trên, thì Đạo Phật ở Ấn Độ không dễ gì bị tiêu diệt một cách mau chóng như thế. Sự suy sụp của Phật giáo ở Ấn Độ còn là sự suy đồi của tăng giới Phật tử, thiếu tu, thiếu học, thiếu tinh thần tiến thủ của giới lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ nữa. Nếu sự phá phách ở bên ngoài mà không có sự gián tiếp tiếp tay phá hoại ở bên trong, thì Phật giáo ở Ấn Độ không diễn ra cái cảnh suy tàn hoang vắng như chúng ta đã thấy trong năm thế kỷ trước đây. Kết luận: Đức Phật đã dạy, có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại. Về sau 15 thế kỷ hưng thịnh, Phật giáo ở Ấn Độ dần dần suy đồi cũng là một sự thường. Luật vô thường chi phối tất cả những sự việc của đời này, và cũng do cái luật biến dịch, chỗ này khuyết thì chỗ kia bồi, làng sống lặng ở chỗ này để hưng ở chỗ khác. Đạo Phật đã chuyển đi từ trung tâm điểm là Ấn Độ để lan ra hưng thịnh ở những nước khác, trước tiên là chung quanh Ấn Độ, rồi sang Trung Hoa và dần dần lan ra khắp thế giới. Ban Hoằng Pháp.